Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 40 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Lân ở huyện Tuy Phước, ông Trần Văn Trí ở huyện Tây Sơn và bà Hoàng Thị Anh Đào ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Trí ở huyện Tây Sơn hỏi: người trực tiếp tham gia kháng chiến được trợ cấp hàng tháng theo quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 4, thông tư 44 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, quy định về chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý gồm: trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những đối tượng thuộc các quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới.
Bà Hoàng Thị Anh Đào ở thị xã An Nhơn hỏi: người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 năm, như vậy sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm lương hưu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bổ sung bởi điểm C khoảng 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu, trong đó người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau: đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau: từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như: lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của luật này. Như vậy, nếu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 21 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật Lao động và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, thì tỷ lệ phần trăm lương hưu hàng tháng của bà được tính như sau. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính lương hưu là 21 năm, 20 năm đầu tính bằng 45%. Từ năm thứ 20 đến năm thứ 21 là 2 năm, tính thêm 2 x 2% bằng 4%. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng là 45% cộng 4% bằng 49%, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Thành Lân ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài có phải ký quỹ không? Nếu có thì việc xử lý tiền ký quỹ này thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 quy định về tiền ký quỹ của người lao động cụ thể. Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng. Người lao động được nhận lại cả gốc và lãi tiền ký quỹ khi thanh lý hợp đồng, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra. Nếu tiền ký quỹ còn thừa thì phải trả lại cho người lao động, nếu không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp dịch vụ không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền kiến nghị đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành nghề, công việc cụ thể, việc quản lý sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ. Như vậy, người lao động Việt Nam muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ và việc xử lý tiền ký quỹ được quy định như trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 40 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi. Nghị định 40/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và công trình được cấp phép, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình thủy lợi, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan, phù hợp với nguyên tắc sử dụng công trình đa mục tiêu, sử dụng tổng hợp đất đai, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại luật thủy lợi, luật đất đai, luật tài nguyên nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều hoạt động thuộc cùng một dự án do tổ chức cá nhân đầu tư từ giai đoạn xây dựng công trình đến giai đoạn khai thác sử dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của một cơ quan thì cấp một giấy phép. Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa hoặc bổ sung hạng mục vào công trình thủy lợi hiện có do chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết định chủ trương đầu tư thì không phải xin giấy phép. Về căn cứ cấp phép, việc cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và căn cứ vào nhiệm vụ hiện trạng công trình thủy lợi, quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch thủy lợi được duyệt thì căn cứ vào thiết kế của công trình thủy lợi và bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi. Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép đã cấp của tổ chức cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép. Sửa đổi bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, điều 13 nghị định này. Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điều 17 nghị định này. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục 3, ban hành kèm theo nghị định này. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp giấy phép. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý khai thác và an toàn công trình thủy lợi. Văn bản ý kiến của tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ chức cá nhân. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa đối với hoạt động tại khoản 7 điều 13 nghị định này. Bản sao giấy phép dịch vụ nổ mìn đối với hoạt động tại khoản 9 điều 13 nghị định này. Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị cấp phép phải bổ sung bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 10, điều 13 nghị định này. Hồ sơ đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép. Tổ chức cá nhân đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua môi trường mạng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức cá nhân, văn bản ý kiến của tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức cá nhân. Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép. Trường hợp có thay đổi quy mô công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động được cấp phép phải bổ sung bản sao quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án điều chỉnh. Hồ sơ cấp lại giấy phép. Trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này, tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 03, quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này, tổ chức cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 03, quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao các quyết định do cơ quan có thẩm quyền cấp về việc thay đổi tên doanh nghiệp do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách cơ cấu lại tổ chức. Nghị định số 40/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.